Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quý vị cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong Sách Mác đoạn 6 từ câu 30 đến câu 32 và Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 28 đến câu 30. Các môn đồ tụ họp quanh Đức Chúa Giê-xu và tường trình với Ngài mọi điều họ đã làm và đã dạy. Ngài nói với họ, chính các ngươi hãy lánh vào một nơi vắng vẻ để nghỉ một lúc, vì có rất nhiều người tới lui đến nỗi họ không có thì giờ để ăn. Vậy họ xuống thuyền và chèo đến một nơi hoang vắng. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
À, có một hội thánh Mỹ ở gần khu chúng ta ở đây thôi, ở góc đường Edinger Beach, thì mỗi tuần họ bắt đầu giờ thờ phượng của họ với những câu như thế này, tôi xin đọc. Cho tất cả những ai mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, cho tất cả những ai than khóc và mong chờ sự an ủi, cho tất cả những ai cảm thấy vô giá trị và thường tự hỏi liệu Chúa có quan tâm đến mình không. Cho tất cả những ai thất bại và mong muốn có được sức mạnh. Cho tất cả những ai phạm tội và cần một đấng cứu thế. Thì hội thánh chúng tôi mở rộng cánh cửa của mình với sự chào đón từ Chúa Giê-xu. Chúng ta mong rằng đây cũng là một điều lời cầu nguyện hay là mong ước của hội thánh thánh lễ của chúng ta. Chúng ta mong rằng mỗi lần con dân Chúa hay là những bạn thân hữu của chúng ta đến nơi đây thì họ tìm được sự đón tiếp rất là nồng hậu của chúng ta. Họ tìm được sự an ủi, sự khích lệ, một tình yêu thương mà chúng ta anh em dùng nói là tình yêu thương thật từ nơi đây. Để làm chi? Để tâm hồn của họ, những nặng nề của một tuần, của những ngày tháng của họ thì họ tới đây họ thấy được nhẹ nhàng, thân thiện và nhận được cái sự chữa lành, nghỉ ngơi cho những cái sự nặng nề và những cái vết thương lòng trong cuộc đời của họ. Và họ có được một cái sự nghỉ ngơi chính đáng thật sự mà Chúa muốn họ. Và để đón tiếp được những người như vậy thì chúng ta được cho tốt hơn thì chúng ta cần một cơ sở rộng rãi, khang trang và lớn hơn, phải không quý vị? Cần có chỗ để cho những người tới họ đậu xe chứ không phải là họ chạy vòng vòng là về. Có phòng ốc nhiều để có thể những con em tới thì có chỗ để học hành và sinh hoạt. Vì vậy chúng ta thấy mấy anh chị em trong ban Tàu Mãi tiếp tục lên đây cầu nguyện rất là ráo riết, cầu nguyện rất là khẩn trương và cầu nguyện rất một tha thiết nữa. Thành thử đây là một sự kêu gọi về dâng hiến của quý con cái Chúa để chúng ta mong rằng có kịp thời để mà lo cho cái phần tài chánh kế tiếp. Chúng ta cũng mong rằng tất cả con cái Chúa xem sự kêu gọi, mời gọi vào sự dâng hiến của các anh em trong ban lo cho cơ sở hoặc là các mục sư, các lãnh đạo của hội thánh. Đây là một cái cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa, cảm ơn Ngài để gây dựng hội thánh của Chúa. Chứ chúng ta không xem đây là một cái gánh nặng thêm cho gia đình của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng Chúa nói rằng Chúa rất yêu mến những người dâng hiến cách vui lòng. Vì vậy chúng ta cũng mong cậy ơn Chúa để dâng hiến cho Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trong một loạt bài học mới với chủ đề là từ hối hả đến yên nghỉ, để dùng để khôi phục chiều sâu trong cuộc sống của Chúa. Tôi xin đọc cái mục tiêu của loạt bài này là như thế này. Trong một thế giới coi trọng năng suất làm việc không ngừng, loạt bài học này kêu gọi các tín hữu khôi phục một cuộc sống bắt nguồn từ nhịp điệu nghỉ ngơi và đổi mới của Chúa. Mỗi tuần chúng ta khám phá cách Kinh Thánh trình bày bày tỏ những nguy hiểm của sự chúng ta bận rộn và hời hợt, thúc giục chúng ta chậm lại và đào sâu đức tin và sống có mục đích. Thông qua tấm gương của Chúa Giê-xu và sự khôn ngoan trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ khám phá những cách thực tế để vun đắp một nếp sống dồi dào, bình an, tương giao gần gũi với Chúa và thể hiện qua sự cân bằng, bền vững giữa công việc và nghỉ ngơi. trong Mác đoạn 30 đoạn 6 câu 30 30 đến 32 mà chúng ta vừa nghe đọc ấy, chúng ta thấy câu 30 cho thấy một điều là gì? Các sứ đồ đang làm việc rất là sốt sắng. Họ đang làm việc được nhiều việc, có kết quả. Họ giảng đạo nè, họ đuổi quỷ nè, họ chữa lành nè. Nghĩa là họ đang phục vụ một cách rất là thành công. Và đáng lẽ đang làm việc có kết quả thành công như vậy thì đáng lẽ họ phải tiếp tục mượn cái trớn đó mà đi thẳng tới và tiếp tục làm việc chứ. Nhưng không, Chúa biểu họ là sao? Tạm ngưng công việc của mình, tạm ngưng việc rao giảng, làm chữa lành và cầu nguyện. Hãy lánh vào một nơi để được nghỉ ngơi. Điều này có lẽ không bình thường trong xã hội chúng ta, phải không? Chúng ta đương sống là chúng ta thấy ai làm việc tốt thì chúng ta khích lệ, khuyến khích người đó làm việc nữa, làm nhiều hơn. Chúng ta làm việc có kết quả thì chúng ta muốn tiếp tục làm việc không ngừng. Hoặc chúng ta đang phục vụ thành công thì sao? Thì chúng ta không muốn dừng lại. Chúng ta không muốn nghỉ, bỏ ngang chừng công việc đó. Nhưng thưa ông bà, anh chị em, Chúa đã bảo các môn đồ của Chúa là phải rời chỗ hiện tại, ngưng công việc hiện tại của mình để được nghỉ ngơi. Dù công việc và sự phục vụ của họ đang được thành công và kết quả. Ngày nay Chúa cũng đang nói với chúng ta như vậy. Có lẽ chúng ta đang làm công việc Chúa rất là tốt, mà chắc chắn là Chúa vui lòng. Nhưng Chúa nói, con ơi, hãy ngừng lại một chút đi. Hãy nghỉ ngơi đi. Hãy đến với ta. Hãy nghỉ ngơi với ta. Tôi nói điều này thì tôi sợ mấy anh em chống đối tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng các anh em mà lo về đậu xe đó, không? Buổi sáng khi mà lo cho con cái Chúa đậu xe ổn định đâu vào đó rồi, thì tôi nghĩ mấy anh đó cũng nên bước vào phòng nhóm, phải không? Ngồi nghỉ ngơi nhóm chung với chúng ta, phải không? Quý vị nghĩ điều đó tốt không? Chúng ta cảm ơn mấy anh đó và khuyến khích mấy anh đó thì chúng ta vỗ tay cái điều đó. Mà mấy anh, mấy chị nấu dưới bếp cũng vậy, phải không? Nếu mà hội thánh ăn trưa trễ một chút, phải không? Mà mấy chị có thì giờ ngồi nhóm chung với hội thánh, thì tôi nghĩ đây là một điều rất là quý, quý báu, phải không quý vị? Tôi nói từ điều này tôi sợ lát nữa ra thì bánh xe tôi sẽ bị sệt, hoặc là trong nhà bếp thì sẽ không có phần ăn của tôi, nhưng mà tôi cũng khuyến khích quý vị, nhóm thờ phượng chung với nhau chứ đừng vì lo công việc mà đó. Là một người theo Chúa, là môn đồ của Ngài, thì đương nhiên chúng ta muốn và chúng ta phải phục vụ. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta qua điều này. Chúa phán rằng, con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là gì? Nhưng để phục vụ. Nhưng nghỉ ngơi không có nghĩa là chúng ta làm biếng đâu, hoặc là cho chúng ta chạy trốn công việc mà Chúa giao cho mình. Vì các sứ đồ rất là siêng năng đến nỗi họ không, Kinh Thánh nói rằng họ không có thời giờ để mà ăn nữa kìa. Nhưng họ cần nghỉ ngơi là để được phục hồi sức lực lại, nhận được sức mới để mà có thể tiếp tục phục vụ Chúa có hiệu quả. Người nào càng tham gia nhiều vào công việc Chúa thì càng cần phải đến với Chúa để nhận được sự nghỉ ngơi và sức mới từ nơi Ngài. Hội thánh chúng ta khuyến khích những người phục vụ trong các mục vụ. Những anh chị phục vụ trong ban chấp hành thì phục vụ 2 nhiệm kỳ, sau đó nghỉ 1 hay 2 năm, sau đó thì trở lại phục vụ tiếp. Khi anh em trong ban chấp hành hay là mục vụ, khi họ nghỉ ngơi á, thì không có nghĩa rằng họ làm việc không có kết quả nên họ nghỉ, hoặc họ thánh bắt họ nghỉ, hoặc họ làm biếng, họ không muốn làm việc, họ vì Chúa nữa. Hoặc là nếu họ tiếp tục thì họ làm hư công việc Chúa. Không phải vậy. Nhưng một người tạm nghỉ ngơi thì điều này có 2 cái ích lợi. Một cái ích lợi đầu tiên là người đó, chính bản thân mình sẽ được nghỉ ngơi để không bị đuối sức, không bị burn out. Và điểm thứ hai là những con cái Chúa, họ, những người tín hữu khác có cơ hội để bước ra, bước lên phục vụ Ngài. Điểm thứ hai trong cái phần Kinh Thánh chúng ta đọc đó là nghỉ ngơi. Khi chúng ta nghỉ ngơi là chúng ta vâng lời Chúa trong câu 12. Khi Chúa bảo các môn đồ phải nghỉ ngơi thì họ hiểu được cái tầm quan trọng, cái cần thiết của sự nghỉ ngơi nên họ đã vâng lời. Lời Chúa nói sự vâng lời tốt hơn của lễ. Dù của lễ đó là sự phục vụ siêng năng và có kết quả của chúng ta mà Chúa nói ngưng thì chúng ta cũng vâng lời đó. Chúng ta cần có cái thái độ với tấm lòng như các môn đồ của Chúa ngày xưa, là khi Chúa kêu gọi, khi nào mà Chúa kêu gọi chúng ta bước lên, bước ra để phục vụ, thì chúng ta không nên trốn tránh công việc và đẩy công việc đó cho qua một người khác. Nhưng ngược lại, khi Chúa kêu chúng ta cần nghỉ ngơi, Chúa biểu chúng ta nghỉ ngơi, thì chúng ta cũng vâng lời mà nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ngơi thì điều này có hại cho phần thể xác của chúng ta, có hại cho phần tinh thần của chúng ta và có hại cho phần thuộc linh của chúng ta. Chúng ta mấy tháng qua đã đi qua loạt bài giảng về năm hăng hỷ, 50 năm chúng ta nghỉ ngơi thì cái sự nghỉ ngơi rất là cần thiết. Nếu chúng ta tiếp tục làm việc thì nó có hại cho bản thân của mình, nó có hại cho gia đình của mình vì mình mất thời giờ đối với gia đình và đôi khi nó có hại cho hội thánh là cái chỗ mà chúng ta phục vụ. Trong phần 2 mà chúng ta nghe đọc hôm nay trong Matthew đoạn 11 câu 28 đến 30 là một phần kinh thánh rất là quen thuộc với chúng ta. Có những người chúng ta đọc câu thứ nhất, hỡi những kẻ mệt mỏi thì chúng ta có thể thuộc lòng đọc mấy câu kế tiếp phải không? Nhưng nếu chúng ta đọc phần trên của đoạn 11, ấy, các phần trên hết từ câu 1 trở xuống, ấy, chúng ta thấy Chúa đã chuyển đổi. Trong các câu trên thì Ngài đã quở trách rất nặng nề những người đã cứng lòng, không công nhận, không tin vào những phép lạ Chúa đã làm. Ngài dùng lời rất là nặng, Ngài nói rằng khốn nạn cho mày. Và câu bản dự ý nói là khốn nạn cho ngươi. Ngài chuyển từ cái sự quở trách qua việc mời, đến việc mời gọi những người sẵn sàng, có lòng đơn sơ như con trẻ, những người có được, nhận được sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, mà mời gọi những người đó đến với Ngài để được sự nghỉ ngơi. Điều này cũng có thể nó liên quan đến tấm lòng cứng cỏi và kiêu ngạo của chúng ta. Khi con người nghĩ rằng mình có sức để có thể làm được bất tất cả việc gì, tâm lòng nghĩ rằng do tài giỏi hay sự lanh lợi của mình nên chuyện gì mình cũng có thể làm được. Mình sống ăn ở ngay lành, mình sống đúng theo đạo lý làm người, mình sống tốt với mọi người, thì mình nghĩ rằng mình không cần Chúa đâu. Và mình cũng không cần chạy đến Chúa làm chi. Tác giả Thi Thiên nói rằng, kẻ ác thì lên mặt kiêu ngạo, không tìm kiếm Ngài, không có Đức Chúa Trời trong mọi suy tư của hắn. Đó là lòng của sự kiêu ngạo. Nhưng chúng ta cần hạ mình xuống. Trong thực tế là khi chúng ta nghỉ ngơi thật cho linh hồn của mình á, thì điều đó chỉ có thể tìm thấy được sự nghỉ ngơi qua niềm tin chúng ta đặt với Chúa và qua cái mối liên hệ thật sự mà chúng ta có với Ngài mà thôi. Bởi con người chúng ta sống là chúng ta đã được tạo dựng ra để có mối liên hệ yêu thương mật thiết với Ngài. Chúng ta sống tùy thuộc vào Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên linh hồn của chúng ta và linh hồn đó sẽ không bao giờ yên nghỉ cho đến khi linh hồn đó thật sự yên nghỉ trong Đức Chúa Trời. Đó là câu của Thánh Augustine đã nói. Linh hồn của chúng ta sẽ không thật sự yên nghỉ cho đến khi linh hồn của chúng ta thật sự nghỉ nơi Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên linh hồn của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần đến và dâng cho Ngài tất cả những con người thật của chúng ta. Con người thật của chúng ta là gì? Con người thật của chúng ta là mệt mỏi, là nặng nề, là than khóc, là cay đắng, là chán nản, là lo lắng, là thất bại, là tội lỗi. Vân vân, có nhiều thứ lắm. Nhưng chúng ta hãy để Ngài biến đổi, thay đổi những cho những cái khát vọng, ao ước của chúng ta thành sự thật. Biến đổi những đau buồn thành niềm vui. Và xóa bỏ những tội lỗi của chúng ta bằng chính quyết của Ngài. Và ban cho chúng ta một sức mới, một sự sống mới. Chúng ta thấy vỏn vẹn trong ba câu kinh thánh Matthew đoạn 11 từ câu 28 đến 30 cho chúng ta thấy rõ được một tấm lòng của Chúa dành cho chúng ta. Một tinh thần rất là một tấm lòng nhu mì, một tấm lòng khiêm nhường, một con người dễ chịu, một tính tình rất là nhẹ nhàng. Vì vậy xin hãy lắng nghe tấm lòng này của Chúa, Ngài dành cho chúng ta. Đây là tấm lòng Chúa cũng dành cho gia đình của chúng ta nữa, thưa ông bà anh chị em. Đó là cũng tấm lòng Chúa dành cho hội thánh thánh lễ của chúng ta, cho thành phố, cho cộng đồng chúng ta đang sinh sống, cho nơi chúng ta làm việc, cho trường học của chúng ta và cho tất cả nhân loại này. Tấm lòng của Chúa nhu mì, khiêm nhường, nhẹ nhàng và dịu dàng, thưa ông bà anh chị em. Khi chúng ta cùng lắng nghe tiếng của Chúa, chúng ta thấy được rằng nghỉ ngơi là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nghỉ ngơi là ý muốn của Chúa. Chúng ta hãy nghe lời mời gọi của Chúa trong câu 28 rằng: Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Chúng ta ai cũng trải qua sự mệt mỏi và những gánh nặng của cuộc sống của mình. Chúng ta mệt mỏi về sức khỏe của chúng ta càng ngày càng yếu đi. Gia đình của chúng ta, vợ chồng, con cái của chúng ta, nền kinh tế của chúng ta, tình trạng xã hội một ngày rối ren lên, khác hơn 5-10 năm trước đây. Chúng ta mệt mỏi khi chúng ta đương đầu với những cái chuyện đó. Tôi nghe nói có quý bà đó, mỗi sáng thức dậy á, là bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Thì khi suy nghĩ ngày đó phải nấu ăn gì, món gì cho ông chồng mới câu mình ăn. Đặc biệt mà có ông chồng khó tính thì mấy bà cần mệt mỏi khi mà suy nghĩ đến chuyện đó. Phải lắm phải không? Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta không thể thay thế và chúng ta không thể làm tan biến đi sự mệt mỏi của chúng ta bằng cách thức khác. Nếu chúng ta lao mình vào làm công việc thiện này, chúng ta ăn uống thiệt nhiều, chúng ta uống rượu thiệt nhiều, chúng ta dùng thuốc phiện ma túy, hay ngay cả tình dục, giải trí, bạn bè. Những điều này có thể giúp chúng ta một chốc lát mà thôi. Chúa Giê-xu nói sao? Hãy đến với ta. Chúa Giê-xu không nói rằng hãy làm việc vì ta. Và Ngài cũng không nói rằng hãy gắng sức riêng của mình để tìm kiếm được ta. Ngài cũng không nói hãy sống xứng đáng với ta thì ta sẽ đến với con. Không. Ngài không kêu gọi mỗi người, con người của chúng ta đến, ngay cả đến với tôn giáo để tìm gặp Ngài. Mặc dù trong thế giới này chúng ta biết nhiều người đã dùng tôn giáo, chạy theo tôn giáo hoặc làm công tác của tôn giáo như là một cái thuốc an thần để ru ngủ cho sự mệt mỏi của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu không phải. Ngài kêu gọi chúng ta hãy đến với ta. Hãy đến với chính Chúa Giê-xu. Hãy đến không chỉ là một mệnh lệnh mà thôi, mà còn là một mời gọi mang trong đó nhiều tình yêu thương tha thiết của Ngài. Chúa Giê-xu muốn nói rằng với chúng ta rằng, mỗi người chúng ta rằng, này con ơi, ta đang ở đây này. Ta đang ở ngay trước mặt của con đây này. Chúng ta chạy khắp nơi, tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ kia, làm đủ mọi thứ việc, cố gắng làm cho cuộc sống của chúng ta lăng xăng và bận rộn lên. Có khi chúng ta dùng tôn giáo, mượn lý do phục vụ Chúa, và làm đến khi chúng ta kiệt sức mà thôi. Chúng ta nhớ câu chuyện của Chúa Giê-xu đã nói với Ma-thê không? Chúa nói sao? Ma-thê ơi, con lo lắng và lăng xăng nhiều việc lắm. Con lăng xăng nhiều việc quá đi. Nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Việc cần đó là gì? Việc cần đó là đến với Chúa và ngồi dưới bệ chân của Ngài để gặp gỡ Chúa và nghe tiếng của Chúa. Trong cuốn sách Emotionally Healthy and Spiritually Liti của mục sư Linh đã yêu cầu các mục sư và ban chấp hành đọc á, hiện tại đó, thì tác giả có nói rằng nhiều lúc chúng ta đã làm sai một điều. Có nghĩa là sao? Mình quá bận rộn làm công việc Chúa thì chúng ta không có thời giờ dành cho Chúa. Tiếng Anh gọi là we are too busy doing for God instead of being with God. Mình bận công việc Chúa lắm mà mình không có Chúa trong công việc của mình. Mình không có Chúa trong cuộc đời của mình. Mà vì bận công việc quá nên chúng ta không để ý đến Ngài, không để ý đến Chúa Giêsu là đấng đã cứu chuộc chúng ta. Ngài dịu dàng, khiêm nhường đang luôn luôn đang ở trước mặt chúng ta. Thật sự Chúa Giêsu không khó tìm đâu quý vị. Ngài rất tìm, dễ tìm. Ngài đã chính từ nơi trời cao kia, Ngài đến trong thế gian này để tìm kiếm mỗi người trong chúng ta. Trong khi chúng ta bị lạc mất trong cuộc đời của mình, khi chúng ta sống trong tội lỗi của mình, chúng ta không có lối thoát của cuộc đời mình, thì Chúa tìm ra chúng ta. Chúa nói sao? Ta đến trần gian để tìm kiếm và cứu những người lầm lạc. Vậy, hãy đến. Hãy đến ở đây là một mệnh lệnh hiện tại. Có nghĩa là Chúa không kêu gọi chúng ta ngày mai mới đến với Ngài, hay là ngày kia mới hãy tìm kiếm, tìm cầu đến Chúa. Hay là một ngày nào đẹp trời trong tương lai thì chúng ta mới đi tìm kiếm Chúa để mà học biết về Chúa. Kinh Thánh nói rằng, ngày nay nếu các con nghe tiếng Chúa thì đừng ngoan cố, đừng cứng lòng như những ngày trước ngày nổi loạn của mình. Mình nổi loạn, mình không muốn, mình muốn xa Chúa, mình nổi loạn, mình muốn làm công việc theo ý muốn của Ngài. Chúa nói đừng ngoan cố nữa. Khi chúng ta nghe tiếng của Chúa thì chúng ta hãy đến với Ngài. Chúng ta hãy từ bỏ những cố gắng tự lực cánh sinh riêng của mình. Hãy những cái phương cách mình tự tìm cứu lấy mình. Hãy từ bỏ những mặc cảm tội lỗi của mình ngày hôm nay. Chúa kêu gọi chúng ta hãy trao những gánh nặng, những mệt mỏi đó cho ngày hôm nay. Hãy đến. Sự nghiêng yên nghỉ đang ở ngay đây, đang ở dành cho chúng ta ngay bây giờ. Ngay chỗ hiện tại của chúng ta, ngay trong tình trạng hiện tại của chúng ta. Quý vị đang phục vụ ở trong mục vụ nào, chỗ nào trong hội thánh, và tình trạng đời sống tâm linh của quý vị như thế nào, tình trạng hiện tại đó, chúng ta có thể, vẫn có thể đến với Chúa trong tình trạng đó. Đức Chúa Trời có lời mời gọi này không phải chỉ mới đây, mà lâu lắm rồi. Trong tiên tri Jeremy, Ngài nói rằng ta sẽ làm cho những kẻ mệt mỏi được phục hồi sức lực, những kẻ ngã lòng sẽ được bồi bổ tâm linh. Chúa đã có chương trình trước khi cho chúng ta, trước khi chúng ta trở lại với Chúa. Chương trình của Chúa, chúng ta biết rằng có một đời sống phước hạnh, chứ không phải là họ, không phải gặp họ. Đời sống của chúng ta là được phục hồi sức lực, được bồi bổ tâm linh, chứ không phải nặng nề, mệt mỏi, lê thang trong cuộc đời theo Chúa. Và chúng ta biết rằng chúng ta không thể tìm thấy được sự an nghỉ này với bất cứ nơi nào ngoài Chúa Giêsu, không thể tìm thấy sự an nghỉ này bất cứ với ai ngoài Chúa Giêsu. Và chúng ta không thể tìm cách được an nghỉ này với bất cứ nào cách nào khác ngoài cách là đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đấng cứu rỗi chúng ta, Ngài nói hãy đến với ta, vì mọi cách khác sẽ dẫn đến chúng ta sự tuyệt vọng và thất bại mà thôi. Khi chúng ta đến với Chúa thì Ngài cũng đưa chúng ta vào một cuộc hành trình mới, đi vào con đường của chính Ngài. Đi theo con đường của Chúa là như thế nào? Hãy mang ách của ta và học nơi ta, vì lòng ta hiền lành và nhu mì, các ngươi hãy sẽ tìm được sự an nghỉ cho linh hồn của mình. Câu Kinh Thánh này có vẻ nó đi ngược với câu Kinh Thánh 28 mà chúng ta nghe đọc trước đây, phải không? Là câu 28 Chúa nói rằng hãy đến với ta để các ngươi được yên nghỉ. Nhưng tại đây Chúa nói rằng hãy đến và mang ách của ta. Tại sao Ngài không nói rằng hãy ngồi xuống đây nghỉ mệt đi, hãy nằm đây để nghỉ ngơi đi, hoặc là đi nghỉ ngơi ở một vacation, một nơi nào đó, ngồi khác đi. Chúa không nói vậy. Nhưng Ngài lại nói hãy mang lấy ách của ta là sao? Chúng ta biết rằng ách tượng trưng cho sự làm việc, là sự thuận phục. Cái ách, mình mang cái ách là mình thuận phục, và nó trói buộc cái người đó vào những công việc người đó phải làm, mà do một người khác điều khiển. Trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng có mang một ách hay nhiều ách. Cái ách của tội lỗi đang vắng vương trong cuộc đời của chúng ta. Cái ách của luật pháp đang gắn trên cuộc đời của chúng ta. Cái ách của tôn giáo cũng gắn vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mang cái ách của truyền thống, của đạo đức, của tôn giáo, của hôn nhân, của gia đình. Và những cái ách này rất nặng nề, khiến chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta kiệt sức. Nhưng tại đây Chúa nói rằng, Chúa mời gọi rằng, hãy mang lấy ách của ta. Vì sao? Chúa có nói rằng mà, vì ách của Ngài nó khác so với mọi cái ách khác trong cuộc đời của chúng ta. Ách của Ngài dễ chịu và nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ cần đến với Ngài. Trong tình trạng hiện tại của chúng ta, come as you are. Không cần thay đổi gì mới đến với Ngài, thưa ông bạn chị em. Và Ngài sẽ tháo gỡ những cái ách nặng nề đã gắn trên vai trong cuộc đời của chúng ta. Và thay vào đó, Ngài sẽ ban cho chúng ta một cái ách mới của Ngài. Một cái ách dễ chịu và nhẹ nhàng. Dễ chịu và nhẹ nhàng vì sao? Vì ách của Ngài được làm nên bởi ân điển tuyệt vời của Ngài. Bởi sự nhân từ, bởi tình yêu thương của Ngài. Qua cái mối liên hệ gần gũi khăng khít với Ngài. Và Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ cùng đồng hành, mang chung cái ách đó với chúng ta. Một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, Ngài có thể làm được tất cả mọi điều, dựng nên vũ trụ này bởi tiếng nói của Ngài. Thì Ngài có sức, có cái sức, có quyền năng để mang ách cùng với chúng ta. Ngài không để chúng ta mang cái ách đó một mình mà chúng ta chịu không nổi đâu. Bước đi sự khiêm nhường hạ mình. Để từ đó chúng ta kinh nghiệm được sự bình an, nghỉ ngơi. Và chúng ta cần phải tin vào lời Chúa. Chúng ta cần phải nắm lấy lời hứa của Chúa trong câu 29b và 30 rằng, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đây là lần thứ hai Chúa nhắc đến sự nghỉ ngơi trong vòng 3 câu Kinh Thánh. Sự nghỉ ngơi đầu tiên trong câu 28 là sự nghỉ ngơi lập tức chúng ta có được khi chúng ta đến với Ngài. Còn sự nghỉ ngơi thứ hai trong câu 30 á, thì là một nghỉ ngơi sau sự nghỉ ngơi của câu 28. Sự nghỉ ngơi đầu tiên là một điều chúng ta nhận được, được ban cho bởi Ngài khi chúng ta có Ngài khi thông minh Chúa. Nhưng mà sự nghỉ ngơi thứ hai Chúa nói đến trên câu 30 là nghỉ ngơi chúng ta được khám phá trong hành trình theo Chúa của chúng ta. Một nghỉ ngơi thứ hai là một sự nghỉ ngơi trong suốt hành trình theo Chúa của chúng ta. Đó không phải là một nghỉ ngơi về chỉ về thể xác mà thôi. Nhưng Ngài mang đến cho chúng ta một sự nghỉ ngơi cho linh hồn của chúng ta. Sâu thẳm trong tâm hồn, trong tiềm thức của chúng ta, có một nhu cầu mà không có lượng, không có thời lượng mà nghỉ ngơi nào của thể xác của chúng ta có thể thỏa mãn được cái sự nghỉ ngơi đó cả. Có những lời chúng ta đã nói, có những điều sai trái chúng ta đã làm mà chúng ta rất là hối tiếc. Mà chúng ta ước gì chúng ta có thể quay trở lại để lấy lại những hành động sai trái chúng ta đã làm, những lời sai trái chúng ta đã nói, nhưng chúng ta không thể quay trở lại. Có những tội lỗi làm chúng ta cảm thấy bị day dứt trong lòng trong suốt cuộc đời của chúng ta. Những điều chúng ta đã làm sai với người khác và những điều người khác đã làm sai với mình. Nhưng thưa ông bạn chị em, Chúa Giêsu đã trả giá và Ngài đã xóa đi tất cả những điều đó trên thập tự giá bằng chính quyết của Ngài rồi. Vĩnh viễn Ngài sẽ không buộc tội và không giữ tội của chúng ta nữa. Như Đức Chúa Giêsu đã phán với người phụ nữ đã phạm tội rằng, ta cũng không định tội ngươi. Và đó cũng là lời hứa Ngài dành cho mỗi người trong chúng ta. Vì vậy Chúa đã không định tội, không buộc tội, đã tha tội cho chúng ta, thì chúng ta phải buông đi tất cả để chúng ta có thể nhẹ nhàng, có được sự nghỉ ngơi, buông đi những gánh nặng nó luôn bám cuộc đời của chúng ta để có được sự an nghỉ nơi Chúa. Chúa hứa ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi nó không phải kéo dài chỉ một ngày, kéo dài một tháng, kéo dài một năm thôi. Nhưng chúng ta được giải thoát cho quá khứ của mình. Chúng ta được tự do trong hiện tại của mình. Và chúng ta cũng sẽ được tự do trong tương lai của mình. chúng ta có được sự nghỉ ngơi thật, sự nghỉ ngơi đời đời cho linh hồn của chúng ta. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta sẽ cùng với ban hát dâng lên Chúa lời cầu nguyện qua một bài hát. Xin quý vị hát bài này như một lời cầu nguyện. Và Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài để được yên nghỉ. Đừng cố sức làm hết mọi việc theo sức của mình. Hãy để Ngài lấy cái ách nặng nề mà cuộc đời đã gắn trên đôi vai của chúng ta. Thay vào đó, Ngài ban cho chúng ta một cái ách nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái. Xin mời ông bà, anh chị em hãy đến với Ngài, đến với Giêsu muôn đời, chính chỗ tôi nghỉ ngơi. Chúa là nơi bình an tuyệt vời với linh hồn tôi. Thưa quý ông bà, anh chị em thân hữu, là những người chưa biết về Chúa, chưa đến với Chúa, có khi nào quý vị thấy cuộc đời của mình quá mệt mỏi và kiệt sức hay không? Và không muốn chống chọi với cuộc đời nữa. Có nhiều lúc chúng ta sống và khóc một mình trong những căn phòng cô đơn đó, mệt mỏi chán nản rồi, muốn bỏ cuộc mà thôi. Thưa ông bà, anh chị em, quý vị thân hữu, Đức Chúa Giêsu là Thượng Đế, Đức Chúa Trời. Ngài đã đến trong thế gian này để cắt đi những sự mệt mỏi, gánh nặng trong cuộc đời của quý vị. Và Ngài sẽ ban cho quý vị một sự nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi đó, quý vị sẽ không tìm thấy ở nơi nào khác, hoặc bất cứ từ ai khác. Ngài kêu gọi quý vị, hãy đến với Ngài. Hãy đến với Ngài. Xin chúng ta cùng lắng lòng để cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con cầu xin Chúa thăm viếng tấm lòng những người bạn bè thân hữu của chúng con, là những người họ cần được sự nghỉ ngơi từ chính Ngài. Xin Chúa cho họ gặp gỡ chính Ngài để nhận được sự cứu rỗi, nhận được sự nghỉ ngơi và họ được tha thứ những tội lỗi của mình và cắt đi những gánh nặng của cuộc đời của mình. Và lạy Chúa, với con dân của Chúa ngồi tại đây và những con dân Chúa đang thờ phượng Chúa với chúng con buổi sáng hôm nay, lạy Chúa, xin Chúa cho lời của Chúa nhắc nhở chúng con rằng chúng con là con cái của Ngài. Chúng con đã tin Chúa thì chúng con nhận được sự nghỉ ngơi thật sự từ nơi Ngài. Vì vậy, chúng con cần vâng lời Chúa. Chúng con cần đến với Chúa để nhận được sự nghỉ ngơi, một sự nghỉ ngơi vĩnh viễn cho linh hồn của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Những lúc đau thương tâm hồn, buồn thương bay sầu buồn, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giêsu muôn đời, xin cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi đường đau tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương. Trong đời dòng tố dòng buồn, trong mọi gian khó cứu Chúa phù che và nâng.